Kim Anh cùng chương trình Thế hệ thứ hai thân chào quý thính giả của chương trình phát thanh Việt ngữ. Susan Nguyễn đã luôn muốn trở thành một nhà thiết kế nội thất. Tốt nghiệp trung học, cô đã quyết định theo đuổi ngành thiết kế nội thất tại Đức và Úc. Thế nhưng sau khi trải qua nhiều năm hành nghề, Susan đã vỡ mộng trước thực tế khắc nghiệt của ngành công nghiệp này. Những mơ ước sáng tạo của cô bị xáo trộn bởi những yêu cầu thực tế từ phía khách hàng. Mệt mỏi vì những yêu cầu khắt khe trong ngành nghề cũng như cảm giác hỗn loạn liên tục, Susan đã bỏ công việc thiết kế lâu năm của mình và bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa mới trong cuộc sống. String Story ra đời kể từ đó. Hiện Susan String Nguyễn là cái tên được cư dân mạng xã hội biết đến nhiều trong lĩnh vực tư vấn về mạng xã hội và sản xuất video. String Story là thương hiệu của Susan Nguyễn, là nơi kết nối giữa truyền thông, giao tiếp và kỹ thuật. Trong năm 2017, String Nguyễn đã có cơ hội trò chuyện với hơn 200 nhà sáng tạo và các doanh nhân mới khởi nghiệp. Hiện kênh video String trên LinkedIn được xếp hạng là Top Video Personal Brand on LinkedIn, thu hút 160.000 lượt xem chỉ trong vòng 13 ngày. String Nguyễn còn có một sở thích đặc biệt là ghiền gà rán. Cô đã du lịch qua 3 châu lục với hơn 20 thành phố trên thế giới và đã thưởng thức món gà rán ở mỗi nơi mình đặt chân đến. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với cô nàng có cái tên trên mạng vô cùng đặc biệt này, String Nguyễn.
Hello String Nguyễn.
Xin chào String Nguyễn. Trước hết, String Nguyễn là một cái tên rất là lạ. Bạn có thể nói một chút về tên gọi này của mình được hay không?
Yeah. Okay. I call myself String because there's lots of Suzanne Nguyen on the internet, and String is a good branding, and I'm all about.
Tôi tự đặt tên cho mình là String Nguyễn bởi vì có rất là nhiều Susan Nguyễn ở trên mạng. Tên String có vẻ là một thương hiệu tốt trên internet và giúp cho mọi người nhớ đến tôi dễ dàng hơn. String Media là tên gọi các công ty và mạng xã hội của tôi, gồm những mạng xã hội có mặt ở khắp mọi nơi như là Facebook, Twitter hay là LinkedIn. Cách đây vài năm, tôi cũng đã lấy tên là String Nguyễn khi mà biểu diễn nghệ thuật trên đường phố. Tôi cũng là một nghệ sĩ đường phố nữa. Tôi là một cô gái vui vẻ, tôi thích những màu sắc rực rỡ, tôi thích nhảy múa, và tên String cũng ra đời từ đó. Bạn bè thân thiết của tôi thì gọi tôi là Susie, còn tên Susan thì dùng trong công việc mà thôi. Nếu như mà có ai đó gọi tôi là String, thì tôi biết rằng đó là bạn trên trang mạng xã hội đó.
And anyone who calls me String, I think it's like, oh, you're from internet.
Okay, yeah. Okay, so can you
tell... Khi nào thì Susie thành lập công ty String Story Media?
5 years ago, it's when I, after I graduated as an interior designer, and I just came back from Germany.
Tôi thành lập String Story Media cách đây 5 năm sau khi mà tôi tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất ở Đức và quay về Úc. Tôi nhận ra rằng là mình học nghề thiết kế nội thất 2 năm rồi, mà vẫn không hề thấy vui vẻ, thích thú cho lắm. Và String Story đã ra đời kể từ khi mà tôi muốn làm một công việc gì đó vui vẻ hơn, vì tôi muốn được kết nối trực tuyến với mọi người. Thế là từ từ tôi trở thành chuyên gia về mạng xã hội và làm phim như hiện nay đó Kim Anh.
Social strategies online and producing more videos because I realized video for me is like a good amplification or it's my thing.
Yeah, so you just mentioned that.
Susie vừa nói rằng bạn tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất ở Đức và khi quay trở về Úc thì vẫn tiếp tục học ngành này phải không?
Yes, I graduated in interior design.
Đúng vậy, tôi tốt nghiệp ngành thiết kế nội thất ở Đức. Tôi hoàn thành chương trình thạc sĩ ở Đức rồi quay trở về Úc. Sau đó thì tôi quyết định chuyển sang ngành tiếp thị bởi vì tôi nghĩ rằng ngành này thú vị và thích hợp với tôi hơn.
How do you work?
Vậy thì làm thế nào mà Susie có thể làm việc trong lĩnh vực mạng xã hội như hiện giờ?
Okay, I did like I was an artist and it's all about like how do you promote and market yourself.
Tôi từng làm nghệ sĩ và tôi phải học cách tự tiếp thị bản thân mình. Và thế là tôi dần trở nên quen thuộc với trang mạng xã hội. Tôi nhận ra rằng là tôi đã học hỏi được nhiều điều về mạng xã hội trong thời gian đó và biết rõ về ngành này. Đồng thời tôi cũng nhận ra rằng công việc kinh doanh của mình chưa được khởi sắc cho lắm. Thế là tôi chuyển đến Sydney để thúc đẩy công việc của mình phát triển tốt hơn. Tôi thấy rằng bây giờ thì mình có thể làm được những điều mà mình mong muốn khi nhận ra được khả năng của mình và chuyển công việc của mình đến Sydney.
To do what I do now because I have both creativity and business with me now.
But you spend...
Nhưng mà Suzy đã dành rất là nhiều thời gian cho ngành học chính của mình là thiết kế nội thất, đúng không?
That's true. I noticed that but then my design skills and the way I solve problems.
Đúng vậy, nhưng mà tôi cũng sử dụng những kỹ năng mà tôi đã có từ ngành thiết kế nội thất trong công việc và ngành nghề mới của tôi hiện nay.
My work or my design skills is just translated into something else entirely.
So, are there any...
Vậy thì liệu có cái mối liên hệ gì giữa ngành học thiết kế nội thất với công việc hiện nay của Suzy hay không?
Probably the only thing that's like translated is the way.
Có chứ, có những kỹ năng rồi kiến thức mà tôi đã học được từ ngành thiết kế nội thất đã được tôi áp dụng khi mà kể lại những câu chuyện của mình, từ khía cạnh hiệu ứng thị giác cho đến những hoạt động liên quan đến thiết kế. Tôi đã sử dụng óc sáng tạo của mình rất là nhiều khi xây dựng nội dung cho các khách hàng của mình. Tôi giải thích cho họ là tôi sử dụng phong cách nào, và tất cả những điều đó đến từ kiến thức mà tôi học được từ ngành thiết kế nội thất.
Suzy vừa mới nói rằng mình làm về tiếp thị thị giác là visual marketing. Vậy thì Suzy có thể giải thích rõ hơn tiếp thị thị giác là gì?
So you probably recognize content marketing, right? Content marketing, but I call visual marketing because...
Vâng, tiếp thị thị giác là kể lại một câu chuyện theo một phong cách khác. Chẳng hạn như là một đoạn phim, chẳng hạn như là mọi người thường liên hệ tôi với hình ảnh thịt gà rán. Mỗi lần mọi người nhìn thấy gà rán trong một câu chuyện hay là trên đường đi, họ nghĩ đến tôi ngay. Khi mà tôi nói đến hoạt động cộng đồng mới nhất liên quan đến tôi, chắc chắn là sẽ có chi tiết gà rán trong đó. Và điều đó nằm trong các hoạt động tiếp thị bản thân tôi.
Because people and my community associate with me with fried chicken.
Vậy là Suzy rất là thích gà rán à?
Yes, it was my birthday the other day and we had 200 pieces.
Đúng vậy. Cả ngày sinh nhật của tôi kéo dài sang ngày sau đó. Chúng tôi đã có 200 mẫu chuyện đó Kim Anh. Bạn bè của tôi khoảng 10 đến 15 người trên khắp thế giới đã gửi cho tôi những câu chuyện và lời chúc sinh nhật về chuyện ăn gà rán.
They sent it to me as well.
Yeah, so I heard that you...
Được biết rằng Suzy đã đi du lịch qua 3 châu lục và hơn 20 thành phố trên thế giới. Vậy Suzy có nếm thử gà rán ở mỗi thành phố mà Suzy đặt chân đến hay không?
Where you travel?
Yeah, yeah. It's like a mile.
Có chứ. Tôi tin rằng mình đã nếm thử gà rán ở mỗi chuyến đi, mỗi châu lục và mỗi thành phố mà tôi đặt chân đến trên thế giới này.
Which country?
Vậy thì theo Suzy thì gà rán ở đâu là ngon nhất?
Yeah. America has probably the better ones. Like it's.
Tôi nghĩ chắc là Mỹ đó.
Authentic and I feel like that's where it started at all. Fried chicken.
Why do you love?
Tại sao mà Suzy lại mê gà rán dữ vậy? Suzy thích gà rán từ hồi còn nhỏ hay là mới thích gần đây thôi?
I think my mom, she's a single mom and I'm a kid, like one kid of five kids, like one of five kids. And
mẹ tôi là một người mẹ đơn thân và có 5 người con. Hồi còn nhỏ, mẹ tôi hay nấu ăn, nấu món gà rán cho chúng tôi ăn. Và có lẽ là tôi thích ăn gà rán của mẹ làm từ nhỏ. Công việc đầu tiên của tôi cũng là rán gà. 4 năm gần đây thì tôi bắt đầu nói đến gà rán nhiều hơn liên quan đến công việc của mình. Tất cả những hình ảnh, thông tin đều có gà rán để mọi người dễ hình dung về tôi nhiều hơn.
Everything to do with fried chicken, they associate me with it.
You open.
Bây giờ mình trở lại với công việc hiện tại của Suzy nha. Suzy mở công ty riêng về tiếp thị thị giác là để hỗ trợ khách hàng xây dựng hình ảnh và thương hiệu của mình, phải không?
Okay, my business is around mostly...
Công việc của tôi chủ yếu liên quan đến sản xuất phim và tiếp thị hình ảnh. Hiện giờ thì tôi hoạt động trên kênh xã hội LinkedIn là chính. Rất là nhiều người trên LinkedIn đã liên hệ với tôi để tìm hiểu cách thức xây dựng và tiếp thị bản thân của họ thông qua kênh xã hội LinkedIn.
I heard your idea about...
Kim Anh có nghe nói về kênh video trên LinkedIn của Suzy. Vậy Suzy có thể nói rõ hơn về kênh này được không?
Okay, video has just opened it to the public about 3-4 months ago, and
vâng, kênh video của LinkedIn mà tôi vừa mở cho mọi người xem khoảng 3-4 tháng trước thôi. Những người ở LinkedIn đã yêu cầu tôi mở rộng kênh này. Đoạn phim đầu tiên của tôi trên LinkedIn đã nhận được khoảng 100.000 lượt xem. Có rất nhiều người đã quảng bá doanh nghiệp của mình qua các đoạn phim trên các kênh xã hội khác như là Facebook hay là YouTube. Tôi nhận ra rằng là video để quảng bá bản thân hay là doanh nghiệp của mình trên LinkedIn là một thị trường còn bỏ ngỏ và là một cơ hội vô cùng lớn lao đối với tôi.
The story too of a brand, that's why I like video so much.
So what are differences?
Vậy thì đâu là điểm khác biệt giữa kênh video trên LinkedIn và các kênh xã hội khác vậy Suzy?
LinkedIn only allows you upload up to 10 minutes.
LinkedIn cho phép tải video lên đến 10 phút, còn Facebook thì không giới hạn thời gian. Bạn có thể tải bao nhiêu tùy ý. Instagram thì khoảng 1 phút 19 giây, Twitter thì khoảng 2 phút 20 giây, YouTube cũng không giới hạn thời gian. Và điểm khác biệt giữa LinkedIn và các kênh xã hội khác là video trên LinkedIn vẫn còn rất là cơ bản, không có nhiều chức năng như là Facebook hay là YouTube có hiện giờ.
Video is still very basic. It doesn't have like the tools that Facebook has or YouTube has at the moment.
Tại sao Suzy lại có ý tưởng là tạo kênh video trên LinkedIn?
Bởi
vì tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc sản xuất video và LinkedIn là một kênh rất là tốt để tôi tập trung làm chuyện này. Những người trên kênh này có nhiều khả năng sẽ nhắm vào hoạt động của tôi bởi vì họ là những người làm kinh doanh.
It's a B2B platform at the end of the day, like a business platform.
I'm not sure if you...
Không biết là Suzy có biết Natalia Trần không?
No, Natalia Trần, YouTuber.
You know, I think...
Vài năm trước đây thì Natalia Trần á, được mọi người gọi là nữ hoàng YouTube Úc Châu. Hiện Suzy vừa lập kênh video trên LinkedIn chỉ vài tháng trước đây. Thế nhưng mà mọi người có thể nhận thấy rằng lượt xem tăng rất là nhanh. Vậy Suzy có nghĩ rằng một ngày nào đó bạn có thể cũng sẽ trở thành một nữ hoàng LinkedIn video Úc Châu hay chăng?
That'd be awesome. I'm making...
Tôi nhận ra rằng là việc tiếp thị trên LinkedIn đang còn thay đổi rất là nhiều và trở thành kênh xã hội ngày càng được nhiều người quan tâm và đầu tư. Một trong những công việc hàng ngày của tôi là theo dõi trên trang LinkedIn của mình và cập nhật thông tin. Bản thân LinkedIn đã trở thành một thị trường rất là hấp dẫn đối với mọi người. Tôi có biết và theo dõi Natalia Trần và cảm thấy rất là thú vị khi mà bản thân mình cũng đang phát triển một kênh video riêng trên LinkedIn.
Being one of the first video channel on LinkedIn as well.
You in this social media field.
Suzy làm việc với mạng xã hội chỉ mới 4-5 năm, thế nhưng nhìn vào hồ sơ cá nhân của bạn trên LinkedIn thì mọi người có thể thấy được sự chuyên nghiệp cũng như là sự phát triển nhanh chóng của Suzy trên mạng xã hội. Vậy thì khi mới đặt chân vào lĩnh vực này thì Suzy có bao giờ nghĩ rằng đến lúc mình sẽ đạt được điều này hay không?
Thật
ra thì trong khi trò chuyện với một người bạn, tôi bất chợt nhận ra rằng là LinkedIn là một kênh rất là tốt và phù hợp để tôi phát triển mạng lưới của mình. Tôi cứ nghĩ mãi về những ý tưởng phát triển trên LinkedIn và thế là tôi thực hiện ngay kế hoạch của mình. Ban đầu thì tôi không biết là nhiều người biết đến mình vậy đâu, nhưng mà mọi người cứ dần dần biết đến tôi và kết nối với tôi như vậy.
I don't know their names, but they know me.
Bây giờ thì chúng ta có thể thấy được cái điểm mạnh của mạng xã hội rồi, đúng không Suzy?
Social media, yeah.
Like I work, so that's what I noticed a lot happening and...
Tôi cũng nghĩ như vậy. Đã có rất nhiều điều xảy ra và nhiều điều thay đổi. Tôi làm kinh doanh cho nên tôi học hỏi được nhiều điều và áp dụng để giúp các khách hàng của mình, đồng thời mở rộng công việc mình theo hướng mà tôi có thể đoán được mọi việc sẽ đi đến đâu. Ngành tiếp thị số đang còn phát triển ở Úc. Người ta trả tiền để nâng cao và mở rộng thương hiệu của mình. Và tôi muốn phát triển doanh nghiệp, thương hiệu của mình ở phạm vi quốc tế và LinkedIn giúp tôi làm được điều này.
You know, developing my brand on a global scale and LinkedIn gives me that global...
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.